Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 157. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn khoa hội thứ 21, đếm xuống hàng thứ 6. Thứ 21, đếm xuống hàng thứ 6. Xem từ nguyện thứ 33. Thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Đây là quang minh huệ biện nguyện. Chúng ta đem nguyện phía sau đọc ra: thiện đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ chư trung thinh, nhược bớt nhị giả bất thụ chánh giác. Phía trước nguyện thứ 33 bên trên chúng ta đã từng đọc qua: bỉ Phật thọ mạng vô lượng, quốc trung thiên nhân, cũng chính là người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng cũng vô lượng giống như A Di Đà Phật. Phật quang minh vô lượng, cho nên người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là người cõi phàm thánh hạ phẩm giảng sanh, thân đỉnh hữu quang minh chiếu diệu. Từ ngay chỗ này chúng ta có thể thấy ra được thế giới Cực Lạc đích thực là pháp giới bình đẳng. Thân đỉnh hữu quang minh, chỗ này cần phải chú ý đến. Thân là thân quang. Chúng ta ở một số nơi xem thấy hòa tượng của Phật, hòa tượng bên cạnh thân của Phật thấy đều có ánh sáng. Đỉnh hữu viên quang, thân quang là cái ý này. Quang đại biểu cho trí tuệ. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, A-di-đà Phật thân đỉnh quang trung đều có thể hóa hiện vô lượng vô biên chư Phật. Phật lại phóng quang biến chiếu hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Bạn từ ngay chỗ này mà xem thấy cái cảnh quang này thật là thù thắng. Phật như vậy, người sanh đến nơi đó cũng là như vậy. Loại cảnh tượng này rốt cuộc từ nơi đâu mà có? Phật có loại cảnh tượng này, đại khái chúng ta không cảm thấy hi kỳ. Phật là chứng được quả viên mãn. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não, đoạn tận. Trần sa phiền não cũng đoạn tận, vô minh phiền não cũng tận. Đương nhiên, tự tánh đầy đủ ánh sáng của trí bát nhã viên mãn cũng là tròn đầy viên mãn hiển thị ra. Đây là người xưa đã nói, nội quan phát ngoại, phát hiện ra bên ngoài. Cái quan này biến chiếu pháp giới, cho nên gọi là quang minh chiếu diệu. Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa thường hay nói với chúng ta, quang chiếu của Phật cũng chính là nói tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ trí quang bát nhã. Không chỉ trí quang, hơn nữa còn có đức năng, còn có tướng hảo, thảy đều viên mãn đầy đủ. Chúng ta ngày nay tại vì sao thành ra như thế này? Chúng ta đem trí quang của chính mình chuyển biến thành vô lượng vô biên phiền não tập khí. Cho nên bạn muốn hỏi trí quang bát nhã của bạn ở đâu rồi? Chính là phiền não tập khí của bạn. Bạn đem nó biến thành phiền não tập khí, đức năng của bạn biến thành hình thái ngu ngờ của chúng ta hiện tại. Tướng hảo biến thành thân tướng thô xấu, đều là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức tướng. Ngày nay chúng ta đem nó biến thành ra như thế này. Thật rất bi ai. Phật dạy chúng ta không gì khác hồi phục bát nhã trí tuệ đức tướng của tự tánh mà thôi. Chúng ta phải tường tận. Phật nói với chúng ta, tại vì sao chúng ta có thể biến thành ra như thế này? Đây là rất bất hạnh. Vô lượng kiếp trước mê mất đi tự tánh, mê mất đi trí tuệ thì biến thành phiền não, mê mất đi đức tướng thì biến thành thân thể hữu lậu hiện tại của chúng ta. Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi liền đem cái thân tướng hữu lậu lại hồi phục đến tự tánh, tánh đức viên mãn hiện tiền. Chính là sự việc như vậy mà thôi. Chúng ta hiện tại mỗi một vị đồng tu đều rất là ngưỡng mộ trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, ngưỡng mộ tướng hảo của Phật Bồ Tát. Phật đích thực dạy bảo chúng ta, chúng ta phải có thể nghe hiểu, phải có thể lý giải, phải có thể tin tưởng, phải có thể y giáo phụng hành. Cái gì gọi là y giáo phụng hành? Nỗ lực đi chuyển cảnh giới. Mê được quá lâu rồi, mê được quá sâu rồi. Chuyển cảnh giới làm gì mà dễ dàng? Thế nhưng không thể không chuyển. Không chuyển thì bạn không thể thành tựu. Bạn vẫn cứ là phải luân hồi sáu cõi. Sáu cõi luân hồi là quá đáng sợ. Chúng ta không thể không biết. Việc lớn thứ nhất, khai mở trí tuệ. Trí tuệ từ chỗ nào mà khai mở? Tâm thanh tịnh khai. Làm thế nào được tâm thanh tịnh? Buông xả duyên lự, tâm của bạn mới được thanh tịnh. Chúng ta có thể chân thật buông xả hay không? Vào thời xưa, hoàn cảnh tu học tốt, mê hoặc ngoài thân ít, tương đối dễ dàng thành tựu. Hiện tại chúng ta học Phật, thực tế mà nói là đại nạn, đại nạn. Tâm không thể định lại. Nếu như chúng ta hơi lưu ý một chút, bạn liền sẽ phát hiện người xưa đã nói phụ bất phụ, tử bất tử. Xã hội ngày nay là như vậy. Tiên sinh phương Đông Mỹ năm xưa nói với tôi lời nói này là hơn 40 năm trước, sắp gần 50 năm trước, nửa thế kỷ rồi. Tôi học triết học với lão sư ngài, muốn đến trường học để nghe bài giảng của ông. Ông nói với tôi, trường học ngày nay, tiên sinh không giống tiên sinh, học trò không giống học trò. Tôi ngay lúc đó nghe lời nói này, rất không dễ gì thể hội được cái ý nghĩa này. Hiện tại, hoàn toàn tường tận. Hiện tại cả thảy xã hội, chân thật là tiên sinh không giống tiên sinh, học trò không giống học trò. Chúng ta muốn học gì đó, rốt cuộc theo học với ai, không biết được. Bạn có thể học ra được hay sao? Bạn nói tôi theo vị thầy này học, chưa thấy được. Người khác nói vài câu, thì nghe lời họ, lập tức liền đi theo họ. Bội sư phản đạo. Thế nhưng cái tội danh này không nên gán cho chúng. Vì sao vậy? Chúng vốn dĩ không hề xem người đó là thầy giáo. Họ làm gì có bội thầy phản đạo chứ? Họ vốn dĩ không có thầy, họ cũng không có đạo. Bội thầy phản đạo, họ còn có thầy, họ còn có đạo. Hiện tại là bạn căn bản ngay thầy và đạo đều không có. Họ bội cái gì? Họ phản cái gì? Cho nên nói bội thầy phản đạo, đó là tôn trọng họ, đề cao họ. Bội cho dù bất cứ người nào nói đều nghe. Hiện tại ở trong nhà sách, tôi đến nhà sách đi qua mấy lần. Ở bên đại chúng thư cục, nhà sách rất lớn. Tôi vừa bước vào, cái từ trường này vô cùng không tốt. Không giống như ngày trước, nhà sách lúc trước vừa bước vào, từ trường tốt. Mùi thơm của sách, nhà sách bây giờ vừa bước vào, đầu óc muốn nổ tung. U ám chướng khí. Đó là thứ gì vậy? Tràn đầy tà tri tà kiến. Nó không phải chánh pháp. Cho nên khi bước vào sẽ làm cho người bị nhức đầu, rất không bình thường. Nếu như các vị tỉ mỉ mà so sánh qua, các vị đi tham quan qua mấy nhà sách xem, bước vào trong đó hơn nửa giờ đồng hồ. Bạn bước vào cửa Phật đường, ở nơi đây cũng ở đây nửa giờ đồng hồ. Bạn cảm nhận một chút không khí của hai nơi, lập tức liền có thể nhận ra. Chân thật không giống nhau. Vậy thì liền biết được, hiện tại trong nhà sách bán ra là những loại sách gì. Trong những cuốn sách đó là những nội dung gì? Dạy người làm cái gì? Ngày nay, báo chương, tạp chí, truyền hình, ngay cả nhà sách, Internet, thì càng không cần phải nói rồi. Những thứ này là giáo dục xã hội, đem xã hội dạy thành ra như thế này đây. Xã hội gì vậy? Xã hội động loạn, xã hội bất an. Ở trong cái thế gian này, thân tâm không an, lộ ra lo âu, bồn chồn. Tại vì sao trên cái thế giới này rất nhiều trẻ nhỏ học trò tự sát? Tỷ lệ tự sát càng ngày càng nhiều hơn. Tại vì sao có ra cái hiện tượng này? Sống không chịu nổi. Cái thế gian này quá phiền rồi. Chúng ta xem là có may mắn, vô lượng kiếp đến nay có được chút thiện căn phước đức nhân duyên, gặp được chánh pháp. Nếu muốn tu học có thành tựu, không luận xưa nay trong ngoài nước, vẫn là một quy củ xưa, nguyên tắc xưa, vĩnh viễn không thể thay đổi. Đó chính là thầy giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh, câu thứ nhất liền dạy cho chúng ta thân cận minh sư, thân cận thiện tri thức. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng làm ra một điểm phàm cho chúng ta xem: thiện tai đồng tử, tham phỏng thiện hữu. Thiện hữu là lão sư, tầm sư học đạo. Chúng ta có thể học thiện tài hay không? Không có tư cách. Điều kiện như thế nào mới có thể giống như thiện tài, tầm sư học đạo vậy? Nhà Phật có tiêu chuẩn. Ngày trước, nhà Nho cũng có tiêu chuẩn. nhất định phải khai ngộ. 53 tham là sau khi ngộ rồi khởi tu. Thiện tài đồng tử khai ngộ rồi, ngài ngộ là cảnh giới gì vậy? Trong Thiền Tông Trung Quốc gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài là cảnh giới này. Lão sư của ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù biểu trí tuệ. Từ nơi Bồ Tát Văn Thù mà khai trí tuệ. Hay nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn rồi. Kiến tư phiền não không còn, trần sa phiền não không còn, vô minh cũng phá một phẩm. Đây là ngài ở dưới hội của Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù là lão sư của ngài, ngài có sư thừa. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, bạn tốt nghiệp rồi. Người xưa gọi là xuất sư. Bạn có thể rời khỏi lão sư, có thể có tư cách ra bên ngoài tham học. Nếu như bạn một phẩm vô minh chưa phá, bạn không có tư cách tham học. Sợ cái gì vậy? Nghe cái này cũng không tệ, nghe cái kia cũng không tệ. Tính tâm của bạn liền dao động. Tiền đồ của bạn bị hủy mất rồi. Cho nên lão sư đối đãi học trò ràng buộc rất là nghiêm khắc. Tôi ngày trước trải qua học tập đã từng nói qua với các vị rất nhiều lần, cung cấp cho các vị làm tham khảo. Nếu bạn muốn thật có thành tựu mà nói, phải giữ quy củ xưa. Hiện tại thiện tri thức không chỉ là có thể gặp, không thể cầu, cũng không thể gặp được. Cầu thì không cần phải nghĩ. Ở vào thời đại này của chúng ta phải làm sao? Đại đức xưa Thiện Hữu trước một đời dạy bảo chúng ta làm đệ tử tư thục của người xưa. Cái biện pháp này tốt. Tìm một vị đại đức xưa làm lão sư. Người đó đã không còn. Người không còn mà trước tác của họ còn. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi lấy đại sư Ấn Quang làm thầy. Đại sư Ấn Quang là thầy của ông. Ông khiêm tốn. Ông nói chúng ta là đồng học. Chúng ta đều nương theo đại sư Ấn Quang. Làm cách nào để nương theo? Ngày ngày đọc văn sao, ngày ngày học tập văn sao. Văn sao là đại sư Ấn Quang giáo huấn đối với đại chúng. Chúng ta phát nguyện làm học trò tốt của đại sư Ấn Quang, tiếp nhận pháp của ngài, y giáo phụng hành. Đây chính là học trò của đại sư Ấn Quang. Đến lúc nào chính mình chân thật có giác ngộ, có kiến địa rồi. Cái gì gọi là kiến địa? Có năng lực phân biệt tà chánh, phải quấy chân vọng, của thế xuất thế gian pháp, có cái năng lực phân biệt này, bạn liền có thể đi tham học. Không có năng lực phân biệt, không thể tham học. Việc này chính mình phải biết, bởi vì hiện tại không có người ràng buộc bạn. Chính mình cần phải ràng buộc chính mình. Nếu như không có năng lực nghe được người khác nói chuyện, còn bị cảnh giới bên ngoài dao động, vậy thì làm sao được? Sẽ sanh ra nghi hoặc đối với chính mình đã học, vậy thì có đáng sợ không? Thí dụ, ngày nay chúng ta học quyển kinh này, đây là bổn hội tập mới. Hội tập 70 năm trước, lão cư sĩ Hà Liên Cư truyền cho học trò của ngài ở Trung Quốc đại lục tiếp nhận truyền thừa là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngoài ra, ngài còn có một học trò cũng là người tại gia. Cư sĩ Hoàng Lô Sơ thân cận Hà lão nhiều năm, là bạn học với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Trong Bạc Văn có nhắc đến ông. Vì sao ông đến Đài Loan? Xuất gia ở Đài Loan là Pháp Sư Luật Hàn. Ở tại Đài Trung, Pháp Sư Luật Hàn bổn hội tập này chính là ông mang đến Đài Loan. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh nói pháp ở Đài Trung, ông đem cái quyển này tặng cho lão sư Lý. Lão sư Lý vừa xem qua rất là hoan hỷ. Phía trước có một thiên lời tựa rất dài, là thầy của ông viết. Cư sĩ Mai Quang Hy. Cư sĩ Mai Quang Hy là lão sư của cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Giáo lý của lão sư Lý là học với ngài. Ông cũng có mấy vị lão sư. Tịnh độ là Đại sư Ấn Quang truyền. Cho nên có một cái cội nguồn như vậy, có truyền thừa của thầy. Mai lão và Hà lão là bạn học. Duyên của hai vị này rất sâu, quan hệ rất là tốt, tuổi tác cũng gần bằng nhau. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, cuối đời Mai Quang Hy bái cư sĩ Hạ Liên Cư làm thầy. Sự việc này người biết được rất ít. Mai Quang Hy là cậu của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cuối đời có thể bái bạn học làm thầy, nếu không phải là bội phục đến sát đất thì làm sao có thể làm được? Không phải người thông thường. Mấy người này truyền thừa bộ Đại Kinh này Cho nên Lý Lão Sư sau khi tiếp nhận được cái quyển kinh này, lập tức liền khai giảng ở Đài Trung. Đồng thời, chính ông cũng viết ra Mi Chú. Chúng ta đều in nó ra, các vị xem thấy quyển Mi Chú này. Viết vào năm 1950. Năm nay vừa đúng 50 năm. Lần này, không ít người từ bên ngoài đến tham gia kỷ niệm 3 năm Hàn Quán Trưởng mất. Tôi đem bản nguyên gốc này mang ra. Không ít người xem thấy qua. Một quyển sách cũ từ 50 năm trước, tôi gìn giữ rất là hoàn chỉnh, không bị tổn hại. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Lão cư sĩ Lý đem cái quyển này giao cho tôi. Tôi có trách nhiệm y theo cái quyển này tu học. Tôi cũng có sứ mạng hoằng dương cái quyển này. Sư Ngộ Văn, thời gian pháp hội ông ấy cũng đến 2 ngày, mang đến một số tạp chí cho tôi xem, nói: "Pháp sư, có người phê bình cái quyển này." Tôi nói: "Tôi biết, người phê bình quá nhiều. Các vị có thể nghe, tôi sẽ không nghe. Tôi nếu như nghe những tin tức này, tôi ở Đài Trung 10 năm xem như học uổng phí rồi." Lão sư Lý đem quyển này truyền lại cho tôi, ngài đã nhìn sai người rồi. Các vị nghĩ xem có đúng không? Đừng nói người thông thường, cứ hủy bán cái quyển này, hiểu sai đi cái quyển này, tôi sẽ không để ý. Chư Phật Bồ Tát hiện tiền nói cái quyển này không đáng tin, còn cái quyển khác tốt hơn, tôi cũng sẽ không để ý họ, tôi cũng sẽ không tiếp nhận. Vì sao vậy? Nếu tôi tiếp nhận, đó chân thật là bội sư phản đạo, vong ân phụ nghĩa. Ngay nhân cách làm người cũng không có, bà còn nói gì đến học Phật? Thế Tôn dạy người học đạo, tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên: hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu nói này thì tôi hoàn toàn trái nghịch. Vậy thì phía sau không cần phải nói đến. Cho nên tôi nói với các vị, học đạo không có lão sư, đó là đương nhiên. Các vị bất cứ người nào đều có thể nghe. Tôi có lão sư, ngoài lão sư ra tôi sẽ không nghe. Các vị nói tương ưng với lão sư của tôi nói, tôi nghe. Không tương ưng, tôi nhất định sẽ không nghe. Hoằng pháp của tôi có phương hướng, có quỹ đạo, có y cứ, làm sao có thể dễ dàng bị người khác dao động? Vậy còn có thể thành tựu hay sao? Thành tựu mà còn không dễ. Bạn còn có năng lực gánh vác gia nghiệp của Như Lai hay sao? Hoằng pháp lợi sanh là gia nghiệp của Như Lai. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, gốc của chúng ta mới có thể cắm được chắc, đạo nghiệp của chúng ta mới có hy vọng thành tựu. Giống như cái nguyện này đã nói, thành tựu nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Biện tài từ chỗ nào mà có? Biện tài từ trí tuệ mà có. Trước tiên phải thành tựu tất cả trí tuệ. Tất cả trí tuệ, cái duyên này là thiện tri thức. Tôi thân cận lão sư. Khi còn trẻ, tôi có ba vị lão sư. Ba vị lão sư dạy cho tôi nguyên lý, nguyên tắc hoàn toàn giống nhau. Đó chính là nghe một mình thầy dạy, không được nghe người khác nói. Không phải là nói người khác giảng không hay, không phải là cách nói như vậy. Mỗi một người có con đường tư tưởng của mỗi người không giống nhau. Mỗi một người có phương pháp tu học của mỗi một người cũng không hề giống nhau. Chúng ta chỉ có thể học một người, không thể học nhiều. Phải cắm gốc ở một lý, gốc sâu bền vững, sau đó mới có thể thông suốt được tất cả. Đây là phương pháp giáo học cổ xưa của chúng ta, không giống như cách giáo dục của trường học ngày nay. Bám sâu. Tôi cùng Phương Tiên Sinh học triết học. Phương Tiên Sinh không để tôi đến trường học để nghe bài. Nguyên nhân gì vậy? Sợ tôi quen biết thầy giáo quá nhiều, quen biết bạn học quá nhiều, nghe đây một chút, nghe kia một chút, tư tưởng của chúng ta liền loạn. Hay nói cách khác, bạn chỉ có thể có được một ít thưởng thức của triết học. Tinh túy của triết học bạn không học được. Cho nên ông rất là từ bi. Ông để tôi đến trong nhà ông học. Chủ nhật mỗi một tuần, ông dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Lên lớp ở trong nhà của ông, học trò chỉ một mình tôi. Chúng tôi một đối một mà dạy. Từ bi đến tột đỉnh, đây là sư thừa. Không dễ dàng. Tôi không có đóng học phí, tôi không có cúng dường. Tôi vào lúc đó đời sống rất là khốn khó. Lão sư đối với tôi tốt đến như vậy, yêu thương đến như vậy, do nguyên nhân gì? Chịu học, hiếu học. Chính là một cái điểm này chân thành cảm động lão sư. Cùng học với một người, sau khi tiếp xúc với Phật Pháp, rất may mắn quen biết Đại sư Chương Gia. Tôi theo học 3 năm. Phương thức của Đại sư giống y như Phương Tiên Sinh, cũng là mỗi một tuần dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Tôi thân cận ông 3 năm, mãi đến ông giảng sanh. Gốc của tôi từ đây mà cắm vào. Đại sư Chương Gia giảng sanh sau 1 năm, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Ngày đầu tiên gặp mặt, liền nói ra điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chỉ có thể theo học với ông. Ngoài ông ra, bất cứ pháp sư cư sĩ đại đức nào giảng kinh nói pháp đều không được nghe. Điều kiện thứ hai, không luận xem sách gì, sách Phật cũng vậy, thư tịch thông thường cũng vậy, không được sự đồng ý của ông, không cho phép xem. Điều kiện thứ ba, ông biết tôi ngày trước thân cận qua đại sư Chương Gia, thân cận qua tiên sinh Phương Đông Mỹ, hai người này ông cũng rất là bội phục. Thế nhưng ông nói, những gì mà ông học trước đây với các ngài đều phải bỏ hết. Tôi không thừa nhận, học lại từ đầu. Ba điều kiện này, ông tiếp nhận ba điều kiện này thì được, ông ở lại chỗ tôi học. Không tiếp nhận thì ông đến nơi khác mà học. Tôi tiếp nhận điều kiện của ông, đây gọi là sư thừa. Lão sư rất tốt, có thời hạn 5 năm. Cái điều kiện này có hiệu lực thời gian 5 năm. Sau 5 năm, sách gì cũng có thể xem, người khác giảng bất cứ thứ gì bạn đều có thể nghe. Trong 5 năm thì nhất định không được nghe. Tôi dùng phương pháp này có được lợi ích rất tốt. Đại khái 2-3 tháng liền cảm thấy được tâm thanh tịnh, nhãn căn thanh tịnh, nhĩ căn thanh tịnh, ý căn thanh tịnh. Nhãn căn rất có nhiều thứ đều không được xem, nhĩ căn có rất nhiều thứ đều không được nghe, ý thì có rất nhiều thứ cũng không được nghĩ đến. Thanh tịnh liền sanh trí tuệ, sanh một chút trí tuệ, nghe lão sư Lý giảng kinh nói pháp, thể hội liền không giống nhau. Tôi nghe kinh có được lĩnh ngộ, thể hội được so với bạn học thông thường sâu hơn, được rộng hơn, liền được chỗ tốt. Sau nửa năm, hiệu quả rõ rệt. Tôi cảm tạ lão sư. Tôi nói với lão sư, phương pháp tốt, có hiệu quả. Lão sư ngài hạn chế, con 5 năm, con tự động thêm 5 năm. Tôi tuân thủ phương pháp của lão sư Lý 10 năm. Cho nên tâm bạn mới có chủ tể. Trong 6 ba la mật, bạn mới có thiền định, mới có bát nhã. Ngạn ngữ có câu, 8 gió thổi không động. 8 gió thổi không động thì bạn có sức định nho nhỏ rồi. Cái bạn thấy, cái bạn nghe, chúng ta lấy cái thí dụ này để nói, ý kiến phản đối, mỉm cười cho qua, tuyệt đối không bị nó làm dao động. Những ngôn luận của họ, những cử chỉ của họ, chúng ta rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo, đó là trí tuệ. Vừa nhìn là thấu suốt hết. Không chỉ trước mắt có thể nhìn thấu họ, còn có thể nhìn thấu được quả báo tương lai của họ. Có cái năng lực này, bạn mới có thể tham học, thành tựu tất cả trí tuệ, đạt được vô biên biện tài. Bạn mới có thể tham học. Tham học là gì? Không luận bất cứ người nào diễn giảng, bạn đều có thể nghe. Không luận bất cứ sách gì đều có thể xem. Vì sao vậy? Bạn có năng lực phân biệt tà chánh, bạn có năng lực phân biệt phải quấy, bạn có năng lực phân biệt chân giả. Họ thành tựu hậu đắc trí của bạn, họ sẽ không phá hoại bạn, họ sẽ không ảnh hưởng căn bản trí của bạn. Trái lại có thể thành tựu hậu đắc trí của bạn. Hậu đắc trí là không gì không biết. Cho nên chúng ta trước khi chưa có được định huệ, giữ giáo huấn của lão sư là chắc chắn đúng đắn. Tôi giới thiệu lão sư cho các vị đồng tu là Kinh Vô Lượng Thọ. Nương A-di-đà Phật làm lão sư. Lấy bổn hội tập này làm lão sư. Thế nhưng phải làm thế nào để đọc bổn hội tập này? Lão cư sĩ Hà Liên Cư nói qua. Thọ trì bổn hội tập, chí ít phải đem 5 loại nguyên bản dịch đọc qua một lần, hoặc giả đọc qua vài lần. Sau đó bạn đối với bổn hội tập này, bạn liền sanh tín tâm kiên định không thay đổi. Phàm hệ nói những lời nói này, 5 loại nguyên bản dịch họ chưa đọc qua, họ đến phá hoại, không có dụng ý khác, tạo ra tội nghiệp rất sâu. Đây là phá hòa hợp tăng, đây là phá tam bảo, tội nghiệp cực trọng. Muốn đạt được định huệ, nền tảng của định huệ là gì? Gốc của định huệ, gốc của chúng ta tu hành, cái gốc này là quan niệm lý luận, hiếu thân tôn sư. Đây là gốc. Tịnh nghiệp tam phước là gốc. Phật nói được rất rõ ràng, ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp, cho nên đây là gốc. Từ nơi cái gốc này mà nảy mầm, mầm là cái gì? Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Cái gốc này của bạn sống, nếu như không có cái tu trì này, cái gốc này chôn xuống đất là chết, không phải sống, vẫn chưa nảy mầm. Vậy thì gốc này có ích gì chứ? Cho nên tu hành từ nơi nào mà khởi tu? Bồi dưỡng tâm từ bi, hành 10 nghiệp thiện, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải dùng 10 thiện để đối chiếu, so sánh một chút. Có trái ngược hay không? Nếu như trái ngược với 10 nghiệp thiện, vậy thì bạn đang làm việc 6 cõi 3 đường. Nếu như tương ưng với 10 thiện, tốt, cái mầm này của bạn phát khởi được tốt, từ trên cái nền tảng này thêm vào dụng công, gia công dụng hạnh, tu tam quy, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Cái gốc này của bạn lớn thành cây. Lớn thành một cây nhỏ. Ý nghĩa của tam quy phải rất rõ ràng, rất tường tận. Quy là quay đầu, y là nương tựa. Ta từ mê tà nhiễm quay đầu lại, nương vào giác chánh tịnh. Chân thật có chỗ quay về, có chỗ nương tựa. Đại đức xưa ngoài việc này ra còn dạy chúng ta tìm một điển hình, tìm một tấm gương để thay đổi chính mình. Cái phương pháp này đích thực là tốt. Cái phương pháp này là Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử chính là một tấm gương tốt của tu hành, chính là một điển hình. Thân cận một vị thiện tri thức, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đều là làm điển hình, làm tấm gương cho chúng ta. Mới có thể thành tựu không gì không biết. Đến lúc đó, tất cả chúng sanh đều là thiện hữu, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, thành tựu không gì không biết của ta. Đây mới là trí tuệ chân thật viên mãn. Không phải ở trong nhà bế quan mà có thể thành tựu. Là ở nơi đời sống làm việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật, học tập mà thành tựu. Sáu căn tiếp xúc toàn là thiện tri thức, toàn đều là Phật Bồ Tát, mới có thể thành tựu trí tuệ viên mãn của chính mình. Làm gì mà đơn giản như vậy? Cho nên trước tiên cần phải đoạn phiền não. Cũng chính là chúng ta thường nói phải buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta, hồi phục thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác của chính mình. Lấy thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác để tham học, để tiếp xúc ngoại vật, vậy mới có thể thành tựu trí tuệ chân thật, trí tuệ vô lượng, thành tựu vô lượng biện tài. Nếu không ở nơi đây mà hạ công phu, cho dù chúng ta tu học thế nào, tu cả một đời, đều không thể thành tựu. Cho nên việc đầu tiên, quan niệm lý luận nhất định phải rõ ràng, hiếu thân tôn sư. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Nền tảng của Phật Pháp là hiếu đạo. Cổ thánh, tiên hiền của chúng ta, nền tảng giáo hóa chúng sanh cũng là ở hiếu đạo. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tại vì sao được người Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh? Nhiệt liệt yêu thích. Ở Trung Quốc mở mang rộng lớn, quan niệm lý luận cơ bản hoàn toàn tương đồng. Đạo lý chính là như vậy. Là sư đạo. Sư đạo không còn thì hiếu đạo cũng sẽ không còn. Sư đạo cùng hiếu đạo có quan hệ mật thiết, có thể nói là quan hệ biểu lý. Xã hội ngày nay, hiếu đạo không còn nữa, sư đạo cũng không còn. Ngày nay chúng ta phải tu học, chỉ có tuân thủ phương pháp của người xưa dạy cho chúng ta. Tư thục người xưa. Ngày nay chúng ta lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm lão sư, nương vào Kinh Vô Lượng Thọ để tu học. Kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có 9 bản, trong đó 5 loại là nguyên bản dịch, 2 loại bổn hội tập, 1 loại là bổn tiết hiệu của Khang Tăng Khải, cư sĩ Bàn Tế Thanh làm. Chính cái bổn này phải nên đem nó đọc qua một lần, chí ít phải đọc một lần. Có thể đọc qua 3 đến 5 lần thì rất tốt. Sau đó một lòng một dạ thọ trì bổn hội tập của Hạ Liên Cư, bạn liền có thể đoạn nghi sanh tín. Bạn liền có thể ở ngay trong một đời này có thành tựu huy hoàng, không thể nghĩ bàn. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.